Ngày 18 tháng 4 năm 2019, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi điện mừng tới Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên Jay Rong-hae. Nhân dịp Triều Tiên tổ chức Hội nghị Nhân dân tối cao khóa 14 bầu lãnh đạo mới theo truyền thông trong nước Việt Nam. Điện mừng của nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam gửi đến lãnh đạo Triều Tiên được gửi đi giữa lúc vẫn có những đồn đoán về tình trạng sức khỏe của ông mà chưa có bất cứ phát ngôn chính thức nào từ Đảng Cộng sản hoặc nhà nước xác nhận hay bác bỏ tin đồn này. Trước đó, theo VOV, ngày 13 tháng 4, ông Trọng đã gửi một điện mừng đến lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Nhân dịp ông Kim được kỳ họp thứ nhất Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên suy tôn là Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Trong mấy ngày qua, chính quyền Việt Nam vẫn chưa đưa ra bất cứ phản ứng nào trước những tin đồn rằng ông Nguyễn Phú Trọng phải nhập viện khi đang đi công tác ở tỉnh Kiên Giang hôm 14 tháng 4, trong khi các trang mạng mang tên hai nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam lên tiếng phản bác những thông tin này là xuyên tạc. Tin ông Trọng gửi điện mừng hôm 18 tháng 4 là diễn biến mới nhất mà truyền thông Việt Nam lên tiếng về hoạt động của ông sau chuyến công du đến Kiên Giang. Vào tháng 9 năm ngoái, ông Trần Đại Quang, người tiền nhiệm của Chủ tịch Trọng, cũng từng gửi thư cho thiếu nhi nhân dịp Trung thu và chưa đầy một ngày sau thì ông Quang qua đời. Danh tính hàng chục thí sinh ở Sơn La được nâng điểm để vào các trường an ninh vừa được tiết lộ. Đáng nói là hầu hết đều có bố mẹ là quan chức chính quyền. Việc công bố này đang làm xôn xao dư luận về một hệ thống giáo dục có vấn đề đầy lỗ hổng và đạo đức công chức xuống cấp ở mức báo động. Từ Hà Nội, nhà báo Đỗ Cao Sang nói với VOA rằng việc con em của các quan chức nhà nước được nâng điểm để lọt vào các trường công an cảnh sát nhân dân là điều không thể chấp nhận được. Ông Sang nói.
Lỗi trong cách mà chúng ta quản trị xã hội, ngay cái quản trị xã hội nó có cái lỗ hổng rồi. Thế cho nên là nó mới thành ra như thế, chứ còn nếu như chúng ta không thay đổi từ một cái cơ cấu quản trị xã hội ấy, thì nó sẽ lại tiếp tục xảy ra. Còn cái việc mà thông báo danh tính là một điều rất là tốt, và nói là cha mẹ làm gì, và đến điều đó là một điều rất là tốt. Điều đó thì cũng nên chứ, bởi vì là cái gì nó phải rạch ròi chứ, làm gì cái chuyện. Bởi vì tôi nghĩ rằng là những cái gia đình mà có con chạy như thế thì về mặt cha mẹ như thế là tôi nghĩ rằng cha mẹ không có đủ tư cách. Và khi mà một người đã làm ra những cái điều xấu xa như vậy nó ảnh hưởng rất lớn xã hội.
Báo Người đưa tin hôm 18 tháng 4 đã nêu đầy đủ danh tính của hơn 40 thí sinh được nâng điểm thi ở Sơn La, mà hầu hết trong số này đều được xét tuyển vào các trường ngành công an. Báo Người đưa tin cho biết, cơ quan điều tra đã xác định có 44 thí sinh tại tỉnh Sơn La có bài thi gian lận. Trong số này, có 25 thí sinh vừa bị Bộ Công an trả về đơn vị sơ tuyển ở địa phương. Các sinh viên này hiện đang theo học các trường khối Công an Nhân dân. Trong số các thí sinh bị trả về, có 7 thí sinh trúng tuyển vào Học viện An ninh Nhân dân, 16 thí sinh trúng tuyển vào Học viện Cảnh sát Nhân dân và 2 thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy. Ông Đỗ Cao Sang nhận định các quan chức ở khu vực này được ví như những ông vua.
Việc mà người ta chạy điểm, chạy điểm cao thì phần đa là vào trường quân an quân đội. Bởi vì là vào những trường khác thì rất là hiếm, bởi vì là đều phải học, đều phải ra xin việc. Mà những người đã chạy điểm thì học kém thì ra trường làm sao mà có thể là công việc làm tốt được. Cho nên là người ta chủ yếu là bên công an quân đội thôi. Đấy là cái điều tôi nghĩ là đến 99% các cháu chạy điểm sẽ vào công an quân đội. Là nguyên nhân là do nó xa trung tâm cho nên là đi lên trên đó kiểm tra thì nó rất là khó, cho nên là những cái người lãnh đạo cho nên nó giống như vua của một xứ ấy.
Báo Tiền Phong cho biết một thí sinh có bố là phó chủ tịch huyện Quỳnh Nhai, mẹ là cán bộ công an tỉnh Sơn La, có điểm thi môn ngoại ngữ từ 2,8 điểm được nâng lên thành 9,8 điểm để lọt vào Trường Đại học Luật Hà Nội. Sơn La không phải là tỉnh duy nhất có gian lận trong kỳ tuyển sinh vào ngành công an. Trước đó, hôm 17 tháng 4, truyền thông trong nước cho biết, trong số 28 thí sinh liên quan gian lận điểm thi vừa bị trả về tỉnh Hòa Bình, có 17 thí sinh trúng tuyển Học viện Cảnh sát Nhân dân năm 2018, trong đó có một thí sinh được nâng điểm khống 26,45 điểm để lọt vào trường sĩ quan lục quân 1. Hầu hết đây là con em có bố mẹ là lãnh đạo từ phó phòng, trưởng phòng, cục trưởng, giám đốc. Dư luận quan tâm rằng những trường hợp là cán bộ, đảng viên thì sẽ bị xử lý như thế nào? Báo Một Thế Giới đặt nghi vấn. Blogger Trần Gia Tiến viết trên Facebook, trò ăn gian điểm ở Sơn La có đủ mặt hết dàn cán bộ từ ủy ban tỉnh, ủy ban thành phố, công an, cục thuế, thanh tra, các sở này sở kia cho đến cục trồng trọt. Blogger Nguyễn Việt nhận định trên Facebook như sau: vụ nâng điểm cho học sinh ở các tỉnh vùng cao phía Bắc về bản chất không khác gì các bằng thạc sĩ, tiến sĩ tại chức của các quan được cấp ngày nay. Nhà giáo Đỗ Cao Sang chia sẻ dưới VOA.
Thực tế cái chuyện gian lận thi cử ấy là nó có từ lâu lắm ấy, rồi là nó kín hơn, bởi vì mạng xã hội nó không có mà. Đặc biệt là những cái ngành gian lận trong cái ngành của bên công an và quân đội ấy, thì nó có từ cái đời những cái năm nào rồi ấy, chứ không phải là giờ mới có. Có nghĩa là ở Việt Nam sẽ còn rất nhiều tỉnh khác nữa cũng trong tình trạng như thế. Chẳng qua là người ta chưa làm đến nơi thôi, hoặc là chưa có đầu mối manh mối, chưa có khởi kiện gì đó thì người ta chưa có mò đến. Bởi vì là các tỉnh khác rồi thì các thành phố khác thì sao? Đó. Rồi thì làm như thế này rồi chúng ta có thiết chế gì để mà ngăn chặn hay không? Bởi vì giống như thế là cái vòi nước mà nó bục, người ta cứ bịt cái này thì nó lại phịt ra cái chỗ khác ấy, thì cũng chẳng thể làm gì cả. Nó chỉ là để dùng cái chiêu bài để hạ bệ nhau, để người này thay người kia để lên thôi, thì cũng không phải là có lợi quốc an dân gì hết, không lợi nước an dân gì hết cái việc đó.
Trang Việt Nam Né trích lời ông Đinh Công Sĩ, đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La, nói hôm 18 tháng 4, đây là sự việc rất đáng buồn đối với Sơn La nói riêng và ngành giáo dục nói chung, và ông đề nghị đình chỉ chức vụ bố mẹ có con được nâng điểm. Ông Sĩ cho rằng sự việc này không chỉ làm mất đi sự công bằng trong đánh giá kết quả thi cử, mà còn làm mất niềm tin của người dân với nhiều lĩnh vực quan trọng, có tác động to lớn đối với xã hội như giáo dục, y tế, công an, an ninh quốc phòng. Nhà giáo Phạm Toàn, một người tích cực hoạt động và lên tiếng về sự tiến bộ ở Việt Nam, nhận xét với VOA sau sự cố gian lận điểm thi ở Hà Giang vào năm ngoái rằng những bê bối trong lĩnh vực giáo dục nói riêng cũng phần nào cho thấy sự suy đồi về đạo lý và văn hóa. Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam vừa gửi đơn lên tòa án Hoa Kỳ kêu gọi hành động đúng nghĩa vì sự sống của nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Báo Việt Nam Net hôm 18 tháng 4 cho biết Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin thành phố Hồ Chí Minh vừa gửi thư tới một tòa án Hoa Kỳ yêu cầu các công ty hóa chất Hoa Kỳ bồi thường cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Vào năm 2004, Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam đã kiện công ty Monsanto, công ty Dow Chemical và hơn 30 công ty đã sản xuất chất da cam lên tòa án tại New York. Tuy nhiên, thẩm phán Jack Weinstein đã ra phán quyết cho rằng việc cung cấp chất độc không cấu thành tội ác chiến tranh. Truyền thông Việt Nam cho biết Hội Java đã 3 lần bị tòa án Mỹ bác đơn. Việt Nam Net hôm 18 tháng 4 trích thư gửi tòa án Mỹ của Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ nhắc lại kết luận của bồi thẩm đoàn tại tòa án liên bang San Francisco, Mỹ hôm 19 tháng 3 năm 2019 nói thuốc diệt cỏ Roundup của công ty Monsanto có tác hại trực tiếp lên cơ thể con người, là yếu tố quan trọng gây ra bệnh ung thư của cư dân California Edwin Hardeman, 70 tuổi, và yêu cầu công ty Monsanto bồi thường cho ông Hardeman gần 81 triệu đô la. Truyền thông Việt Nam trích lời ông Thổ đặt nghi vấn, trong khi các nạn nhân chất độc da cam dioxin của Mỹ được bồi thường, thì công lý nào cho nạn nhân chất độc dioxin da cam Việt Nam khi đang từng ngày bị chất độc hóa học hủy diệt đến tận cùng? Nạn nhân chất độc da cam dioxin đau xót khi phía Mỹ bác đơn kiện vì cho là thiếu chứng cứ. Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ nói thêm, xin quý vị hãy lật lại hồ sơ từ năm 2004 đến nay của nguyên đơn là nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam đối với bị đơn là Monsanto Dow Chemical. Hy vọng cán cân công lý luôn công minh. Thống kê của Việt Nam cho biết, hiện có hơn 4,8 triệu nạn nhân chất độc da cam dioxin đang bị hủy diệt từ từ do ung thư và các loại bệnh hiểm nghèo.